Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 40, nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Sau khi nhận được kim tệ, Cơ Huyền liền tiến tới một quán trọ xa hoa ăn uống một trận tử tế và thuê một phòng trọ để ở. Muốn theo dõi ta chỉ là nhị tinh đấu giả thôi chưa đủ. Cho các ở tha hồ theo, Cơ Huyền tiến vào phòng trọ đóng kín cửa kịt mũi kinh thường nghĩ thầm. Hiện giờ cậu là thất tinh đấu giả, hoàn toàn có tiền vốn kinh thường. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ hoàn thành nhiệm vụ luyện đan lần đầu. Phần thưởng, quay vòng quay miễn phí. Tinh, nhiệm vụ trợ giúp tiểu y tiên. Yêu cầu, giúp đỡ tiểu y tiên khi cần thiết. Phần thưởng, kỹ năng phân tích đan dược có thể phân tích loại dược liệu cách luyện chế bằng cách hấp thụ đan hoặc chi ra điểm hệ thống phù hợp. Thất bại, bị Tiêu Viêm cướp mất hào quang. Cơ Huyền vừa ngả lưng xuống để ngủ thì nghe thấy lời thông báo của hệ thống. Gì cả ngày nay sao không thấy ngươi lên tiếng. Tinh, hệ thống vừa trong trạng thái bảo trì để chuẩn bị cho đợt nâng cấp hệ thống. Nâng cấp nghe thấy hai từ đó Cơ Huyền liền bật dậy hỏi. Ngươi sắp nâng cấp rồi sao? Bao giờ, có thêm chức năng gì mới không? Thêm phần thưởng không? Tinh, đến khi ký chủ đột phá tới cảnh giới đấu sư hệ thống sẽ tiến hành nâng cấp còn các chức năng mới thì hiện tại hệ thống chưa rõ. Và không có phần thưởng đâu, ký chủ bớt mơ mộng đi, cái gì cũng phải cố gắng bằng thực lực cả. Hệ thống cực kỳ xem thường hành vi không làm nhưng mong thường của Cơ Huyền. Cơ Huyền đã quen thuộc với hành kinh bỉ của hệ thống. Cơ Huyền liền đổi chủ đề. Sử dụng quay thường, tự động quay, trước mặt Cơ Huyền hiện ra một vòng quay khổng lồ, vòng quay đó bỗng quay tít rồi chậm chậm lại. Sau một phút đồng hồ, mũi tên chỉ vào quyển sách. Tinh, quay thường được công pháp, địa cấp thượng phẩm huyết nguyệt, lấy đấu ngưng hình, lấy khí thành cương, hình cương cùng tụ, biến thành huyết nguyệt. Huyết nguyệt vừa xuất hiện thiên địa cùng than, tinh, ký chủ cũng đủ may mắn thu được đấu kỹ này. Cơ Huyền đọc quay giới thiệu liền cảm thấy sự bá khí không hề nhẹ ở đây. Đang tính họ tập thì hệ thống lên tiếng, tinh, đấu kỹ này chưa thể học tập, ký chủ cần được hệ thống diễn hóa trước mới có thể học tập. Tinh, cảnh cáo, đấu kỹ có mức độ nguy hiểm nhất định, hệ thống khuyên ký chủ nên chuẩn bị đầy đủ trước khi học tập. Hệ thống vang lên tiếng cảnh cáo Cơ Huyền, nghe vậy Cơ Huyền biết việc học tập công pháp này đủ nguy hiểm. Còn nhiệm vụ liên quan tới tiểu y tiên nữa, nên thôi này tạm bỏ qua việc học tập đấu kỹ này. Sau một đêm thức tới mở cả mắt, Cơ Huyền suy ngẫm về cái nhiệm vụ trợ giúp tiểu y tiên. Cơ Huyền cũng không hiểu giúp đỡ ở đây nghĩa là gì, nó quá chung chung rồi. Khi Cơ Huyền hỏi hệ thống thì nhận được câu nói, tinh, nhiệm vụ đã công bố không giải thích gì thêm, xin hãy động não trước khi hỏi, làm gì có giáo viên nào đi thi nhắc bài cho học sinh đúng không? Túm lại là cái hệ thống này nhổ ra một đống nhưng ý là sẽ không cho Cơ Huyền gợi ý nào cả. Kệ xác nó, vứt hết suy nghĩ phức tạp ra khỏi đầu, Cơ Huyền rời khỏi quán trọ. Cơ Huyền đang tính tìm cách tiếp cận tiểu y tiên thì nghe thấy một âm thanh hưng phấn hô lên. Vạn dược trai muốn vào ma thú sơn mạch hái thuốc, đồng hành còn có tiểu y tiên, số lượng danh ngạch có 50 người, thực lực phải trên nhị tinh đấu giả, các vị mau nắm lấy. Thanh ân hô to làm cho tiểu trấn có chút yên. Góc truyện audio.com. Tĩnh, một lát sau, mọi người đưa mắt nhìn nhau, dòng binh tự nhận đã đạt đủ điều kiện liền chen lấn tới báo danh với trung niên nhận mặc hoa phục của vạn dược trai. Lẳng lặng nhìn đám dòng binh đang điên cuồng, Cơ Huyền mở chừng hai mắt. Không ngờ tiểu y tiên lại được ưa chuộng thế, chỉ một hồi hô mà đã tụ tập một đống lại rồi. Lời nói hôm qua của tên nhân viên bán hàng quả thật không giả, cái tên tiểu y tiên ở trấn Thanh Sơn này so với thứ gì cũng đều hữu nghiệm hơn, 50 cái danh ngạch thật cơ hồ làm cho người ta tranh cướp. Cơ Huyền cũng điên cuồng chen lấn, để lỡ cơ hội này thì muốn tiếp cận tiểu y tiên càng khó hơn. Lách qua đám người, đến đấu khí cũng vận dụng rồi. May mắn thay cuối cùng cũng đăng ký được, trời đất không khác gì mấy mẹ chen nhau mua đồ giảm giá ở siêu thị kiếp trước. Cơ Huyền thực sự thở không ra hơi, một thất tinh đấu giả bị ép thế này cũng là kỳ tích. Cơ Huyền cũng nhận ra sức lực của đám đông không thể kinh thường. Cố gắng lết ra khỏi đám đông đang điên cuồng chen nhau đăng ký. Cơ Huyền tiến tới một vị trí vắng người, từ từ điều tức, vướng cái mặt nạ làm thở không ra. Là ngươi Nga, vừa làm cái gì mà trông chật vật vậy? Một thiếu nữ bạch y đứng chắn trước mặt Cơ Huyền, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông bạc khiến người nghe thoải mái. Nàng thắc mắc nhìn Cơ Huyền, nhìn mỹ nhân nhu nhược và đáng yêu này, Cơ Huyền không khỏi bất đắc dĩ. Vừa thở hồng hộng vừa hàm hồ nói. Hồng, N, Nhan, Hỏa, Thủ, Y dài, tiểu y tiên nghe vậy mặt có chút đỏ, nhìn về phía đám đông đang giành nhau kia liền khẽ cười, mắt chơm chớp đáng yêu nói. Khanh khách đâu phải lỗi tại ta, họ là tự nguyện chứ ta đâu có ép. Cơ Huyền nhìn nàng dáng vẻ vô tội liên trợn mắt, nữ nhân là sinh vật lật mặt nhanh nhất, Cơ Huyền cũng không muốn chấp nhất nàng, cậu đứng lên tiến sát vào nàng. Tí nữa tham gia dòng binh nhớ đi sát ta, còn nữa cẩn thận tên họ Mục đó. Tuy ta không thể nói gì cũng không mong cô tin ta, nhưng ta mong cô phải nâng tâm phòng bị lên hết mức. Giọng nói Cơ Huyền phi thường nghiêm túc, Cơ Huyền không muốn nói đến hang động thần bí mà Tiểu Y Tiên tìm được vì nó chỉ tổ phản tác dụng. Nói ra thì nàng sẽ đề phòng tên họ Mục đó cũng đề phòng luôn bản thân, mọi thứ đi lệch khỏi vòng kiểm soát của Cơ Huyền, thằng ngốc mới đem việc đó nói ra. Lấy đó làm lợi thế kiểm soát mọi việc xảy là tốt nhất. Tiểu Y Tiên nghe vậy lúc đầu có chút phản cảm, cảm thấy Cơ Huyền giống như những tên dong binh khác. Nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu, hơn nữa từ trước là nàng tự tiếp xúc với Cơ Huyền, cậu chưa chủ động tiếp xúc với nàng, lần tiếp xúc ra thì trực tiếp là Cơ Huyền đưa tiền cảm ta với nàng xong liền quay đi, chứng tỏ không có hứng thú với nàng. Nghĩ đến đây trong nội tâm mơ hồ dâng lên cảm giác tức giận nặc danh. Tại sao hắn không muốn tiếp cận mình, ai cũng muốn vậy là hắn đang lạt mềm buộc chặt sao? Không thể không nói phụ nữ là loài sinh vật khó hiểu nhất quả đất, nếu mình thích nàng thì nàng sẽ ghét mình, nếu mình không để ý tới nàng thì nàng cũng ghét mình. Một thế giới phức tạp nha, nếu ngươi muốn người khác tin tưởng thì ít nhất nên giới thiệu và lộ mặt thật chứ. Tên ta cứ gọi ta là Tiểu Huyền đi, còn về mặt của ta thì không thể nhìn được. Mẫu thân ta nói nam tử trong nhà ra ngoài không thể để lộ mặt thật, nếu bị người khác nhìn thấy chỉ có thể cưới hoặc là giết chết. Cơ, góc truyện audio.com. Huyền mở to mắt nói láo, giọng điệu ngượng ngùng nhìn Tiểu Y Tiên hỏi, vậy Y Tiên cô nương muốn lấy ta sao? Thấy Cơ Huyền phun ra lời vô sỉ đó, Tiểu Y Tiên khịt mũi trợn mắt nói. Ai muốn lấy ngươi, đừng có tự luyến thế chứ. Hơn nữa, nếu ngươi mặt mũi xấu xí kinh khủng thì ta không phải lỗ rồi sao? Cơ Huyền đang định nói tiếp thì thấy một tên nam nhân tiến tới chỗ cậu và Tiểu Y Tiên. Tiểu huynh đệ, không ngờ tới huynh đệ cũng hứng thú tham gia sự kiện này. Nghèo thì không có quyền lựa chọn. Cơ Huyền lắc đầu thở dài. Mục Lực nghe thấy Cơ Huyền trả lời liền nở nụ cười có khinh thường kín đáo. Vậy sao, nếu huynh đệ có khó khăn gì thì có thể tìm ta, trong dòng binh này ta cũng có chút tiếng nói. Hơn nữa người quen của Tiểu Y Tiên thì cũng là bằng hữu của ta. Không cần khách sao, giọng điệu của Mục Lực có chứa sự cảnh cáo, khoe khoang. Dòng binh của hắn là lớn nhất tại trấn này, đương nhiên có chút tiền vốn để kiêu ngạo. Trước lời nó của Mục Lực, Cơ Huyền cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi. Cách chương.